Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2010. Là tôi có mặt ở đây với các vị lao sao. Chắc một cái vèo là tôi về lại nội quyển mất tiêu rồi. Thế nhưng mà cái điều rất vui là mỗi sáng được ngồi với thầy trong cái nhà rất là ấm cúng và có một cái lò sưởi rất là dễ thương. Tôi có hỏi các thầy là xóm quý sư cô có lò sưởi không? Các thầy đã không có. Hơi thiệt thòi. Cách đây chừng hơn 10 năm, lần đó có một người bạn tới thăm tôi. Do vì không ở chùa được cho nên tôi đưa thầy đến một cái khách sạn gọi đó. Rồi khách sạn nó nằm ở trên cái con đường khá đẹp của thành phố Đà Lạt. Ngày xưa nó là cái biệt thự của người Pháp. Và cái nhóm đệ tử tôi nó mướn lại và nó tổ chức lại thành một cái khách sạn. Và cái điều đầu tiên nó gây ấn tượng cho tôi là khi bước vô phòng khách thì tôi thấy không gian phòng khách rất là rộng và có một cái lò sưởi củi chất một bên. Tôi hỏi mấy đứa con đốt củi hay là những người khách đến đây. Nó nói thầy không biết đâu, khách sạn này rất là mắc. Một phòng trung bình những người Pháp và du lịch qua đây họ mướn một đêm có thể trên 100 đồng. Mình cũng hơi tò mò, mình hỏi chứ thế thì họ vô đây họ ở làm cái chi trong khách sạn của con mà hao tiền vậy. Nó nói thưa thầy, những người ngoại quốc họ về họ vẫy ba lô, họ leo núi Lang Biang, rồi họ về mỗi tối 6 giờ họ ngồi, họ đốt lửa lên họ ngồi đó. Mỗi người trên tay họ có khi cầm một ly rượu, họ cầm chơi thôi, có khi họ uống rất ít. Và họ ngồi yên bình đồng thắm. Nếu có ai nó đi vô mà nói chuyện, họ đưa tay họ ra lệnh như này, không được nói, chỉ ngồi im lặng thôi. Nghe tiếng lửa nổ tí tách trong lò sưởi rồi lâu lâu uống chút rượu cho vui, cho ấm thôi. Cứ ngồi như thế từ đầu hôm cho tới khuya. Và họ đi bất cứ nơi đâu trong thành phố Đà Lạt, thế nhưng mà tối họ phải về khách sạn, họ ngồi lại để làm mỗi một việc, đó là đốt lửa lên rồi ngồi quanh đốt lửa chơi cho vui thôi. Và thưa các vị, trong quá khứ ông bà ta thì bếp lửa nó là cái nơi hội ngộ và cái nơi chế tác được niềm vui. Và sáng này hay là hồi đêm hôm thì tôi chọc mấy thầy, tôi nói là ước gì mình có trên tay một ly rượu. Nói đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, uống trà nó thanh hơn, nó đẹp hơn và nó quý phái hơn cả rượu nữa. Và kỳ thực người tu chúng ta ở bất cứ nơi đâu, ta có quyền tạo ra được một cái không gian rất là đẹp, rất là thanh tịnh, rất là yên bình và cũng rất là sang trọng. Nếu nói một cái ngôn ngữ đời thường đó là đời sống mấy thầy, mấy quý sư cô, có khi các vị thấy nó rất thường nhưng mà kỳ thực nó rất là sang trọng, nó rất là cao quý so với bất cứ đời sống nào bên ngoài. Mình thử hình dung là những người cư sĩ họ tất tả ngược xuôi, họ giàu lắm rồi, họ mới có điều kiện bỏ ra 100 đồng, 200 đồng để đốt cái lò lên ngồi đó mà chơi với lửa. Và con người ta càng ngày càng xa với thiên nhiên. Do vậy cho nên có điều kiện họ leo núi, có điều kiện đi bộ, có điều kiện đốt lửa để nghe tiếng than nổ tí tách trong lò. Đó là cái điều gì nó hạnh phúc kỳ lạ. Thế nhưng mà người tu chúng ta thì chúng ta coi thường. Trong khi đó thì những cái điều kiện để làm cho mình sống an vui và hạnh phúc nó không phải là khó kiếm đâu. Các vị hình dung là những người dân tộc mỗi tối họ không có mền để ngủ, cơm ăn không đủ, họ chỉ cần đốt một cái đống củi lớn thôi, rồi họ nằm họ quay chân vào đống lửa đủ ấm rồi. Hai bàn chân mình ấm thì cả người mình ấm. Và họ cũng có năng lực loại trừ những cái tật bệnh do vì họ biết giữ gìn hai bàn chân họ ấm vào mỗi tối thôi. Thế cho nên cái điều gần nhau nhất đó là nơi nào có người tu ở mà biết tu tập có thể chế tác được hạnh phúc rất là dễ. Và khi các vị làm hạnh phúc cho chính các vị thì các vị cũng làm cho hạnh phúc nó lan tỏa cho không gian chung quanh đời sống của chúng ta. Và kỳ thực đời sống của con người càng ngày chừng như họ rất là hiếm để có được những phút giây nhàn hạ hạnh phúc. Và nhìn chung lại, dường như chỉ có người tu là thông minh nhất, họ biết chế tác được hạnh phúc cho chính họ. Họ cũng thông minh biết tạo mọi cái điều kiện chung quanh họ, làm cho đời sống họ tràn đầy cái sắc thái dễ thương, cao quý. Và có khi các vị tưởng tôi nói cái từ đời sống người tu nó cao quý, nó sang trọng, các vị tưởng là mình cố tình thổi phồng lên, nhưng mà kỳ thực nó không phải, đó là cái sự thật. Như cái chuyện tôi vừa kể đó, người ta bỏ tiền phi cơ rất là xa từ Pháp qua tới Việt Nam, rồi mướn một cái khách sạn rất là hao tiền, và leo núi Lang Biang rồi tối về đốt lửa để ngồi đó nhìn lửa chơi thôi, cũng không hát không ca, không có sầm xì nói nhỏ nói to gì cả, chỉ ngồi yên lặng thưởng thức bếp lửa ấm vậy thôi. Thế thì các vị nghĩ là đời sống của chúng ta nơi đây, giàu thì mình chẳng có giàu đâu, thế nhưng mà nói nghèo thì mình không phải nghèo. Nhưng mà nói ở một mặt khác nữa, đó là biết thượng lãm đời sống, biết sống từng ngày của một cuộc đời phù du giữa thế trần, rồi biết làm cho đời sống mình thanh bạch, cao quý và sang trọng. Rõ ràng đó là người tu chúng ta làm được điều này rất là dễ. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ là nếu các vị luyện hết những cái ưu tư dằn vặt, những cái phù phiếm không đáng kể, thế thì ngay nơi đây, trong cái trung tâm tu học này, ta có quyền làm cho đời sống ta rất là phong nhiêu, rất là giàu có. Và kỳ thực chúng ta rất giàu chứ không phải nghèo đâu. Và nếu nói có của cải vật chất, có tài sản, có sở hữu mới gọi là giàu thì nói thế rất là lầm. Tại vì ngay từ ban đầu khi Đạo Phật có mặt, Đức Thế Tôn định nghĩa dòng chảy của Đạo Phật nó không phải giàu bằng những cái sự nghiệp vật chất bên ngoài, mà nó giàu đó là đời sống bên trong, tức là cái năng lượng tu tập, cái sự giàu có của tâm hồn, của trí tuệ và của từ bi. Thế cho nên gọi là giàu, đúng nghĩa thì những người tu mới giàu thôi. Còn đời sống của người nhân thế, dù họ có là tỷ phú, dù đời sống họ có đi ra, họ khoe mẽ, họ sang trọng, họ ngựa xe, họ có nhiều thứ lưỡng cưỡng thế nào, họ vẫn là những người nghèo. Do vì tâm thức họ không biết dừng lại, không cảm thấy đủ. Cho nên nói giàu thì người tu là giàu nhất. Còn nói sang thì người tu cũng sang nhất. Còn nói thông minh thì người tu thông minh nhất. Tại vì họ biết trân quý đời sống họ mấy mươi năm giữa nhân thế, họ không có phung phí nó một cách vô tội vạ. Ở nơi đâu sự có mặt của họ sống thì họ cũng tạo được hạnh phúc cho người chung quanh, cho chính bản thân họ. Thế thì các vị thấy mình chọn cái con đường tu quả là không phải một đời để có thể làm được người tu. Phước nhiều vô cùng mới làm được người tu, phước lớn vô cùng mới được khoác cái mảnh ca sa của Đức Thế Tôn ban cho. Và ngày xưa mỗi lần tôi đắp y thì tôi hay tụng cái bài Thiện Tai Giải Thoát Phục Vô Thượng Phước Điền Y. Tùy theo cái điều số của cái mảnh ca sa mình niệm cái câu chú. Thế nhưng bây giờ thì mỗi lần nâng cái y lên ngang trán, tôi thường khấn một câu thôi: Lại thập phương chư Như Lai, cho con được sinh ra đời đời kiếp kiếp con được khoác y của Đức Thế Tôn tặng cho. Xin cảnh giới này hay bất cứ cảnh giới nào, con sinh ra đời con nguyện được đắp y làm tăng sĩ. Giải thoát hay không giải thoát không quan trọng, con chưa chứng được vô sinh trong hiện tiền thì xin cho con đời đời sinh ra con đều được đắp y, được làm tăng, được giảng lời kinh tiếng pháp của Đức Thế Tôn, làm cho chánh pháp của Ngài sáng được trong nhân gian. Và các vị hình dung là mỗi lần mình cầm y mình nâng lên ngang trán, mình sẽ sống đắp lên người, đều khấn thầm với mười phương chư Phật, cái câu nói đó thôi, con nguyện đời đời được đắp y, đời đời được làm người tu thôi. Và thưa đại chúng là có khi không cần nhiều đâu, không cần mình mỗi sáng phải nhớ lời chú của tỳ ni dạy, rửa mặt, đánh răng, bước đi gì cả. Chỉ cần mỗi một lần các vị đắp y, các vị nhớ điều đó, các vị khấn thầm với lòng là xin cho con đời đời được làm đệ tử Đức Thế Tôn, đủ gieo hạt giống lành để tâm thức của mình rồi. Đó là điều đầu tiên mà các vị khi ý thức được rằng đời sống tu sĩ là cái gì nó cao quý vô cùng, không có gì bẹt bằng được cả, và không có cái con đường nhân thế nào có thể bì được đời sống của một người xuất gia cả, thì các vị cảm thấy là mình gắn bó vô cùng với đạo. Rồi tất cả những cái phiền nhiễu đời thường, những cái va chạm nhỏ nhoi trong cuộc sống, nó không còn nghĩa lý gì cả. Rồi những cái mà cực nhọc cũng không có nghĩa lý gì cả. Mọi thứ nó đều phù phiếm, không đáng để cho mình bận tâm. Tại vì đời sống của mình nó vô cùng cao quý, và khi mình đặt trái tim của mình trong một việc đó để làm, thế thì trần thế này không có chuyện gì nó làm cho mình phải lay động lòng. Nó không có cái chuyện gì để làm cho mình khởi chút buồn, chút giận, chút bất an gì hết. Thì giờ không có để mình sống, để mình tu, thì giờ nó một buồn. Và không có cái gì nó vụng về mà nó vô minh bằng cái chuyện người tu mà cố chấp những cái chuyện vặt vãnh để buồn, để giận, để bất an cả. Đúng đó là như vậy. Mình tu rồi mình không có thì giờ để làm chuyện vẩn vơ đó, cũng không có thì giờ để thương, để nhớ, để bận biểu với chi cả. Nói như thế thì có khi nó không đúng lắm với tâm trạng của các vị nơi đây, do vì các vị gắn bó với đời sống gia đình đã nhiều, đột nhiên bị bứt khỏi mảnh đất quê hương Việt Nam rồi ở nơi đây thì có khi cũng chút chút nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người thân. Nhưng mà đúng nghĩa người tu là, thưa các vị, những cái đó nó rất là nhỏ nhoi, nó không đáng để cho mình bận tâm. Mình có cả một đời người để mình làm mỗi một việc thôi, chứ không có việc khác. Đó là luyện hết trọn vẹn đời sống của mình cho việc tu thôi, chứ không có việc gì để làm khác nữa cả. Và mình làm được điều này thì ngay một đời không thành đạt được an lạc giải thoát thì cũng trở thành một người tu rất là đức hạnh. Còn không làm được điều này thì cuộc đời tu của mình 50 năm, 70 năm nổi trôi trong giờ lam, mình sống phập phiều đó, như cái cánh lục bình, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống vậy. Rồi đếm ngày, từng ngày từng ngày đi qua, để đợi đến cái lúc mình đi vô hò mình nằm thôi, chứ không ít lợi gì cho chính bản thân mình mà cho người chung quanh cả. Đó là cái điều đầu mình gửi đến các vị, để các vị thấy là không có cuộc sống nào cao quý, đẹp đẽ, sang trọng và thông minh bằng người tu cả. Và mình nghĩ chắc điều này mình nói đúng, chứ không có cường điệu nữa đâu. Các vị nhìn lại mình, quán chiếu lại thì thấy rõ điều này. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi tâm thức của chúng ta, cư sĩ hay tu sĩ gì cũng có một thói quen là mình cứ đứng ở đây, mình trong chỗ khác. Và trong khi thực tế là nếu các vị đem tâm các vị dừng lại ngay bây giờ ở đây thì nơi nào cũng là cảnh đẹp cả. Nơi nào cũng là nơi nó có nhiều, nó có nhiều hạnh phúc, và nó tặng cho chúng ta vô vàn điều để thưởng lãm. Chứ không phải là tôi cần qua Canada hay là tôi cần ra ngoài quần đảo Hawaii tôi mới có điều kiện tốt lành, hay là tôi cần ngoài Cali tôi mới sống hạnh phúc. Kỳ thực nó là như vậy. Nơi đâu ta đặt chân đến thì nơi đó là quê hương của ta. Nơi đó tôi hứa với lòng rằng tôi ở đây thôi. Và nơi đây tôi không hạnh phúc được thì tôi sẽ không hạnh phúc khi đi bất cứ nơi đâu. Cái nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Nếu ngay chỗ này mà mình không thấy gắn bó được, không thấy nơi đây là nơi mình sống gửi nạc, thác gửi xương, thế thì mình đi bất cứ phương trời nào mình cũng không thấy hạnh phúc. Và câu cách ngôn Việt Nam có một câu rất hay, đó là nơi đây là nơi sống gửi nạc, thác gửi xương, Có nghĩa là tôi sống thì tôi sống với nơi này, tôi ra đi thì tôi cũng để xương tôi lại nơi đây. Và nếu mà ngài trụ trì chùa Cao Măng, cái ông già nó vui lắm, ông xuất gia tu. Và trong chùa thì các vị như là Di Na nè, Diệp Chúng nè, Hòa Thượng Tây Đường, Đông Đường, tức là những vị giám liêu hay là chủ sự của các nhà lam quyền quy lớn vô cùng trên đời sống của tăng chúng, bưng cơm ăn mà tham thiền quên cả già cơm. Đáng lẽ thì trường hợp như thế thì chúng ta rất là khen ngợi. Thế nhưng mà các vị hòa thượng thủ chúng, các ngài đâu có bằng lòng như thế. Ông đập cho một gậy, bể chén cơm và phun má đầu, và rất nhiều lần bị đòn như thế, bị hành hạ như thế. Cuối cùng ngài rất là buồn lòng, ngài lai quả, thiền sư lai quả, ngài ra bờ sông, ngài định nhảy xuống sông chết. Thì các vị hình dung là cái quy chế nhà lam ngày xưa nó khắc nghiệt vô cùng. Và nơi đó được gọi là tuyển Phật trường, tức là nơi đây là trường thi Phật. Người nào đậu thì có thể thành đạt được, một là những vị thiền sư lớn, hai là người đối với chuyện tử sinh tự tại, ba là những bậc thầy cực kỳ giỏi để lãnh đạo và làm chủ sự của một già la. Do vậy cho nên cái pháp chế ngày xưa tuyển tăng và đào tạo tăng tài nó không có giản dị như chúng ta. Và hành ông cho đến lúc mà ông chán đời đến nỗi ông tính nhảy xuống sông chết thôi, sống không nổi. Thế rồi có một vị thầy, ngày tới ngày khai ngộ cho, ngày vỗ vai, ngày nói: đầu tiên ông phát tâm lành, ông đi tu, ông muốn cầu cái gì vậy? Cái ngày giật mình. Tại vì ban sơ ai phát tâm cũng mong muốn là thành đạt được an lạc, giải thoát, tối thiểu là sống hết cuộc đời tu, khoác được manh y của Đức Thế Tôn thì đời đời kiếp kiếp làm tu sĩ. Đâu có vì chán đời nữa chừng rồi muốn quyên sinh đâu. Cái ngày giật mình, ngài đảnh lễ cái vị tăng kia, rồi ngài trở về Cao Măng, ngài phát nguyện là: con thề rằng con sống thì làm tăng chúng chùa Cao Măng, mà có chết thì con cũng làm ma làm quỷ chùa Cao Măng, chứ nhất định là không bỏ Cao Măng đi đâu cả. Thế rồi cuối cùng ngài trở thành một vị đại thiền sư vào thập niên 40, 50, bạn đồng song với ngài Hư Vân. Từ cái câu chuyện đó mình liên hệ đến cái chuyện mình muốn thưa với các vị. Người xưa thì họ nói một câu là: sống thì làm tăng chúng chùa Cao Măng, chết thì làm ma quỷ chùa Cao Măng. Đó là một lời thề sắc son vô cùng gắn bó với già lam từ biệt. Còn mình thì thưa các vị, mình cũng gắn bó đời mình với bất cứ nơi đâu mình đến. Thực tế là đời sống người tu mình nơi đâu cũng là đạo tràng cả, nơi đâu cũng là cái điều kiện để mình làm đạo cả, chứ không phải là mình ở nơi này và mơ ước nơi kia gì hết. Và kỳ thực nếu mình ở nơi đây mà mình mong muốn một nơi khác thì tâm thức mình đã cứ chạy, và chẳng bao giờ nơi nào mình hài lòng cả. Thế nhưng mà nếu mình bắt tâm mình nó dừng lại ngay nơi đây, anh phải ở đây, ngay nơi đây anh bằng lòng với đời sống nơi này, hạnh phúc với nơi ta đang ở, thế thì rồi duyên tam bảo đẩy đưa, rồi mình đến bất cứ nơi đâu mình cũng đều làm đạo được. Bất cứ nơi đâu hạnh phúc và niềm vui nó cũng theo chân mình. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng cái nơi kia mới hạnh phúc, thế thì hạnh phúc nó tuột khỏi tầm tay của các vị. Rồi các vị ở đâu các vị cũng cảm thấy bất an và cũng cảm thấy không hạnh phúc. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ đến đại chúng, để các vị thấy là trên hành tinh này người thực tu thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng tốt lành nhất để chúng ta ở và làm đạo cả. Rồi duyên đạo đẩy đưa, đến đâu thì ta tùy thuận với long thần hộ pháp sai sử rồi mình đi thôi, không hề bận tâm gì chuyện phải ở đâu hoặc là nơi nào cả. Đó là ý thứ hai. Và kỳ thực trên đất Mỹ này 50 tiểu bang nơi nào tôi thấy cũng là điều kiện tốt lành nhất và đẹp đẽ nhất để cho chúng ta sinh hoạt và cư trú hết. Còn nếu mà mình không thể ở được một cái tiểu bang nào đó trên đất Mỹ thì mình cũng sẽ không ở được hết 50 tiểu bang trên nước Mỹ, chắc như vậy. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị có một cái nhận định chung về đời sống của chúng ta. Mình lặp lại, thứ nhất, trên nhân thế này người tu là người thông minh nhất, họ chọn cho đời sống họ rất là ý nghĩa và cũng là một đời sống cao quý nhất, sang trọng nhất, đẹp đẽ nhất và nhiều hạnh phúc nhất. Và từ cái căn bản đó thì là một người tu thực sự thì anh ở bất cứ nơi đâu anh đều tạo được hạnh phúc chung quanh anh hết. Anh đặt chân tới đâu là hạnh phúc theo chân. Anh ở dù đó là một căn chòi rách nát, thế nhưng mà bước vô cái chòi lá của anh, người ta tự nhiên cảm được cái năng lượng rất là thanh bình, rất là tươi sáng, rất là đẹp đẽ của một thầy tu thôi, chứ không phải là nhà sang hay là cái điều kiện quý phái gì anh mới trở thành quý phái. Ảnh làm nên mọi thứ giữa trần đời này. Đó là hai điều căn bản trước. Và cái điều thứ ba nó rất là nền tảng thưa các vị, đó là cái tấm lòng thiết tha của chúng ta đối với việc tu. Các vị mà đọc vô trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, thấy một câu chuyện trong quá khứ Đức Phật nhắn cho chúng ta rất là hay. Vào cái thời xa xưa, lúc Đức Thế Tôn khởi tâm tu tập, lúc đó chánh pháp chưa có mặt, và ngài chỉ làm mỗi việc đó là ẩn vô rừng sâu, rồi tu những cái pháp môn như yoga, khổ hạnh vậy thôi. Thế rồi một hôm có một vị thiên đế từ cõi trời thấy cái tấm lòng cầu đạo của vị đạo nhân kia rất là thiết tha, cho nên ông hiện xuống. Ông ngâm nga một bài thơ, đó là chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, tức là các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Đọc ngang đó ông ngừng lại. Và cái vị đạo nhân khi nghe câu nói đó thì ông rất là vui mừng, tại vì đây là một câu nói nó chứa đầy tự giác mà trong đời này ngài đã tìm kiếm mà chưa hề nghe được. Cho nên ngài lắng nghe thêm, mà cái vị thiên nhân kia hiện hình là quỷ dạ so đọc ngang nó dừng lại. Cái ngài mới tìm tới thì thấy con quỷ kia mặt mày rất là gớm ghiếc, nanh thì dài ra, miệng thì máu me còn chảy ròng ròng. Nhưng mà nghĩ rằng ngoại hình của con người này thì kinh khiếp, nhưng mà bên trong đã có một cái chất gì kỳ lạ đó. Cho nên ảnh nói một cái câu nói đầy trí tuệ. Cho nên vị đạo sĩ kia mới đảnh lễ nói: thưa ngài, xin ngài thương tôi, ngài đọc tiếp. Tôi nghĩ rằng cái bài kệ này còn nữa chứ không phải là chỉ hai câu thôi. Quỷ già so nói: ta đang đói, ta không thể đọc thêm hai câu nói nữa, có gì cho ta ăn thì ta mới có thể đọc cho ngươi nghe tiếp. Vì đạo nhân nó: thưa ngài, trong động đá của tôi thì còn những thức ăn, tôi xin đem đến cho như ngài. Dạ sao nói: ta không ăn thức ăn của ngươi, ta chỉ ăn thịt tươi thôi. Và nếu ngươi thật tình ham học đạo thì ngươi hãy cúng dường hình hài của ngươi đi, rồi ta ăn xong rồi ta đọc cho ngươi nghe hai câu kệ. Vì đạo nhân ngần ngừ nói: thưa ngài, cúng cho ngài để được nghe hai câu kệ thì tôi không có ngại, thế nhưng mà ngài ăn thịt tôi mất rồi, làm sao tôi nghe được hai câu kệ đây? Tức là ngài ăn tôi rồi thì tôi chết mất rồi, làm sao tôi nghe? Quỷ già so nói: ồ, ta có cách. Bây giờ ngươi đứng treo leo ngoài mỏm đá, ta dưới này ta hả miệng ta đợi, và khi nào ngươi lao mình ra thì ta dưới này ta đọc hai câu kệ vang vọng lên cho ngươi. Trong lúc ngươi vừa nghe thì ta cũng hả miệng, ta hứng ngươi vô miệng ta, như vậy chắc ăn không ai lừa gạt ai. Bằng ta đọc cho ngươi nghe trước, ngươi nghe rồi ngươi tiếc sinh mạng ngươi, không có nhảy xuống thì làm sao ta ăn thịt ngươi. Mà nếu ta ăn liền thì ngươi không nghe kệ, thôi thì mình giải quyết bằng cái phương án như vậy. Vì đạo nhân nó: tôi xin vâng lời ngài. Và lúc mà Thế Tôn co chân nhảy xuống thì lúc đó Quỷ Dạ So cũng vừa đọc hai câu kế tiếp, đó là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tức là sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là niềm vui. Và chúng ta gặp cái bài kệ này rất là nhiều trong kinh văn. A Hàm cũng có, Pháp Cú cũng có, Đại Thừa cũng có. Và bốn câu này rất là hay. Và sau đó thì khi mà Ngài lao mình ra khỏi vồ đá rồi, thì ở trước kia Quỷ Dạ So nó đưa hai tay nó hướng Ngài đặt trên mặt đất. Nó nói một câu, nói thưa Ngài, tôi là một vị thiên nhân ở cõi trời Đao Lợi, muốn trắc nghiệm thử coi cái tấm lòng cầu đạo của Ngài như thế nào. Chứ kỳ thực tôi không phải là Quỷ Dạ So. Xin đảnh lễ Ngài và chúc Ngài sớm thành được quả chánh giác. Đó là trong một kiếp xa xưa, Đức Thế Tôn kể lại tấm lòng cầu đạo của Ngài. Và từ cái bài học này, thưa các vị, là nếu trái tim của ta mà nó tràn đầy cái năng lượng yêu mến đạo, quyết một lòng dâng hiến cuộc đời mình cho sự tu tập, thế thì chắc chắn rằng không có khó khăn nào chúng ta không vượt ngang qua, không có phiền não nào ta buông không được, và không có cái bất hạnh nào gắn vào đời sống là được cả. Và cũng không có một cái pháp môn gì mà chúng ta không thực tập được hết. Và kỳ thực pháp môn Đức Phật dạy cho chúng ta rất ư là căn bản. Chỉ cần các vị thực tập trên hơi thở thôi, thì các vị cũng có thể nếm được hương vị của pháp lạc, chứng nghiệm được giải thoát. Thế thì cái nền tảng căn bản là trái tim nhiệt tình của chúng ta tu tập. Và khi có được điều này rồi thì mọi thứ chướng ngại giữa trần gian này trở thành con số không. Không có thứ gì trở ngại được người tu cả. Và cũng không có một cái thứ ngũ dục phù du nào nó làm cho các vị bị lay động trái tim cả. Đời sống của bất cứ sinh linh nào, họ sang quý đến đâu, họ đẹp đẽ đến đâu, hay là họ có bỏ ra mọi cái cách để lạc dẫn tâm thức của các vị, cũng đều trở thành con số không. Tại vì tâm bồ đề của chúng ta nó dâng lên cuồn cuộn thì không có cái rác rưởi nào không bị nó cuốn phăng đi hết. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ đến các vị. Rồi mình sẽ chép tặng cho các vị bốn câu kệ đó, mình làm thử để trưa nay rồi học thuộc lòng cho đàng hoàng bốn câu này, để mai mốt đi làm ăn với người ta. Chư hành vô thường, chắc quý thầy biết câu này rồi nha. Thị sanh diệt pháp, rồi sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đầu tiên mình phân ra cái bài kệ này nó làm hai vế thôi. Cái vế đầu và vế sau. Vế đầu đó là nhận thức về vô thường đó. Thứ hai, thể ngộ niết bàn. Trong cái nhận thức vô thường này nó có chia làm hai phần. Tức là mình nhận cái quả vô thường, cái nhân vô thường. Và nếu các vị phân tích sâu thì cái này nó có nghĩa là gì? Trong một bài kệ ngắn như thế này nhưng mà nó gồm tứ đế à. Đây là khổ nè, đây là tập. Và sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, nó gồm hai phần là diệt và đạo đế ở đây. Cái điều mình gợi ý nơi đây đó là thế này. Trong giáo lý Đức Phật á, một cái phần rất nhỏ thôi thì nó đã bao gồm luôn cả cái phần rất lớn của Tam Tạng Thánh Điển. Một câu nói ngắn thôi nó có thể hàm chứa được về nhân, về quả, về pháp niết bàn và pháp sinh diệt. Rồi trong một cái phương pháp thực tập bé nhỏ thôi, ví dụ như nhận biết tôi thở vào thở ra thôi, nó gồm luôn cả cái pháp chứng nghiệm được quả A-la-hán trong đó. Chứ mình đừng tưởng nó là thường. Mình ví dụ thế này thôi. Ví dụ như kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, phần đầu đó là niệm thân. Cái căn bản niệm thân ban đầu đó là nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra, có phải không? Có bốn chữ thôi. Thế nhưng bốn chữ này nó rất là quan trọng. Cái điều đầu tiên là chánh niệm, là chánh niệm phải có một đối tượng để mình đặt sự nhận biết mình vô. Khi nói tôi ăn thì có thức ăn và có con người ăn. Khi nói nhìn thì có tôi là người nhìn và cái bị nhìn. Luôn luôn cái cặp song sinh này nó luôn có. Nói hạnh phúc tức là có một cái trạng thái hạnh phúc và có cái con người chứng nghiệm hạnh phúc. Thế thì mình nói là tôi nhận biết hơi thở đang đi vô, tôi nhận biết hơi thở đang đi ra. Thì cái điều đầu tiên nó sinh khởi đó là hơi thở là đối tượng để ta gắn cái sự nhận biết ta đi kèm, để mời năng lượng chánh niệm nó có mặt trong từng hơi thở đi vào đi ra. Thế nhưng mà mình đừng coi cái phương pháp này nó là bình thường. Tại sao? Tại vì sẽ tới một lúc cái năng lực tu của các vị nó đủ thuần rồi thì cái đối tượng là hơi thở bây giờ nó không còn cần thiết nữa. Bây giờ chỉ còn lại cái trạng thái nhận biết thôi. Đó là chúng ta đi tới cái chiều sâu của sự thực tập. Thế nhưng mà cái chiều cạn của sự thực tập nó là thế này. Đầu tiên thì mình rất là mệt nhọc, tại vì mình luôn vận dụng cái sự nhận biết để đi kèm với hơi thở, để hơi thở và sự nhận biết nó luôn cùng có mặt, tức là tâm luôn có mặt ngay nơi hơi thở, hoặc ta luôn mời cái sự nhận biết nó có mặt ngay nơi chân của ta để từng bước chân có sự nhận biết. Thế nhưng rồi dần dần hơi thở hoặc bước chân hoặc cái đối tượng để mình làm cho sinh khởi năng lượng chánh niệm nó thuần nhất, nó đồng nhất với cái chủ thể là chánh niệm, chứ nó không còn đối tượng mà chủ thể nữa. Tức là hơi thở của các vị bây giờ không còn là cái đối tượng nữa, mà các vị hoàn toàn an trú ngay trong cái trạng thái chánh niệm, tức là trạng thái của nhận biết. Đó là bước thứ hai. Khi mình tu thuần rồi thì mọi đối tượng nó đến nó đi không còn quan trọng nữa, mà bây giờ cái trạng thái chánh niệm nó luôn hiện tiền. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình hít thở vân vân, tất cả những cái đối tượng kia đều không quan trọng, mà bây giờ cái năng lượng chánh niệm của mình nó tràn đầy. Mình chạm tay với bất cứ cái gì thì cái đó trở thành năng lượng chánh niệm cả. Và khi đạt đến cái trạng thái thực tập thuần thục như thế thì cái điều gì phát sinh? Cái phát sinh rất tự nhiên đó là buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, hay là tất cả những cái thứ sinh khởi trong tâm thức các vị, nó vừa sinh ra thì các vị làm chi? Tôi an trú ngay nơi trạng thái chánh niệm nhận biết, mọi thứ đều là cái bị biết chứ không phải là tôi. Còn bây giờ ta tu chưa giỏi cho nên khi nó khởi phiền não thì tôi thấy tôi phiền não cả trời chứ không có cái gì không phiền não cả. Tôi khởi cái giận thì tôi thấy ai tôi cũng giận được hết, thấy cái ly tôi cũng muốn giận nữa chứ đừng nói thấy con người. Rồi khi mình giỏi rồi thì mọi thứ đối tượng nó trở thành là cái điều kiện để mình phát khởi năng lượng chánh niệm. Cái giận nó lên thì các vị là năng lượng nhận biết, cái giận là cái bị biết, chứ các vị không có đồng nhất mình vào cái đối tượng kia. Mình giải thích một chút vậy để quy chiếu trở lại là khi ta tu giỏi thì cái đối tượng nó rơi đi mà chỉ còn lại cái trạng thái chánh niệm đó, đó là cái trạng thái nhận biết thôi. Và khi trạng thái nhận biết này nó có mặt thì tự nhiên các vị an trú được ngay trong pháp lạc, ngay trong niềm vui của pháp thôi à. Không có buồn, không có giận, không có bất an gì len lén đụng vào đời sống của các vị cả. Và cuộc đời này nếu mình không tu như thế thì người ta nói một câu mình đủ buồn, người ta nhìn mình, người ta lé mình một cái thôi mình thấy giận rồi, ta nhìn mình bằng con mắt không thiện cảm là mình thấy bất an rồi. Và khi mình tu giỏi thì mọi thứ nó không dính gì mình đó, tự nhiên nó như vậy thôi. Mình được cái sự bảo vệ của năng lượng chánh niệm tràn đầy. Và cái điều kỳ lạ là người được năng lượng chánh niệm bảo vệ rồi thì người ta không dám chọc mình. Và ví dụ như người ta chọc thì mình cũng không phiền não. Và ví dụ như người ta đổ bao nhiêu tội ác vào mình thì tự nhiên tội ác đó nó trở thành thanh lương, nó trở thành dịu mát, chứ nó không làm cho mình giận. Đức Thế Tôn thiền tọa 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề, Ma Dương nó bắn tên vô trở thành hoa sen là như vậy. Chứ mình đừng tưởng là Ngài có phép thần thông chi. Các vị cũng có phép thần thông như thế. Chỉ cần làm cho năng lượng chánh niệm mình tràn đầy thì mọi thứ phiền não đến với mình không chạm mình được thôi, chứ chẳng có chi lạ cả. Thế thì từ cái ban đầu đó là nhận biết hơi thở đi vô đi ra, ta an trú cho giỏi thì cái phần hơi thở không còn cần thiết nữa, mà bây giờ cái năng lượng nhận biết nó tràn đầy ngay nơi đời sống của các vị, tức là không một phút giây nào không có năng lượng chánh niệm cả. Các vị đi đứng nói cười nhìn ngắm thở vào thở ra, cái chuyện bên ngoài thì ta tu được đã đành rồi, nhưng mà cái chuyện sâu hơn đó là bên trong của ta, như mọi cái nỗi niềm buồn giận bất an nó có tràn lên thì ta là người thấy, nó là cái bị thấy, hay ta là người nhận biết, mọi thứ nó đều là cái phù du, là đối tượng đến và đi, sinh và diệt, nó không dính gì với ta cả. Thế thì các vị an trú ngay trong trạng thái tỉnh tại hiện tiền của năng lực chánh niệm. Và mình nói điều này để chứng minh cái chi? Để chứng minh rằng một phương pháp nhỏ vô cùng, một góc của niệm thân thôi, tức là niệm hơi thở thôi, nó đã bao gồm cái con đường thiền tập đến rốt ráo để chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, chứ không phải là thường đâu. Rồi khi cái trạng thái an trú trong chánh niệm nó bừng sáng, nó hiện tiền đủ để nó làm một cái bầu khí quyển bao quanh đời sống của các vị như bầu khí quyển bao quanh hành tinh này, thế thì cái chuyện nó sẽ xảy ra, đó là dần dần cái năng lực cố tình để nhận biết nó không còn nữa. Cho nên nó rơi luôn thêm một phần nữa là cái khả năng mà dụng công của ta nó không còn cần nữa, tức là cố tình để làm cho năng lượng chánh niệm nó không còn cần nữa. Bây giờ năng lượng chánh niệm là cái gì? Nó tự nhiên đến với các vị, nó chỉ còn thuần là một trạng thái rỗng sáng hiện tiền tuệ giác mà thôi. Và cái chữ biết này nó có nghĩa là tuệ tri, có nghĩa là tuệ giác, có nghĩa là chánh trí hiện tiền, và sâu hơn nó có cái hàm nghĩa và trạng thái niết bàn tịch tỉnh đó. Và từ cái vận dụng đó để cho các vị thấy là một pháp môn của Đức Thế Tôn mà mình có niềm tin và thực tập một cách kiên trì thì thành đạt được A-la-hán, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Chứ mình đừng tưởng là phải tu cái pháp môn gì trời trao cho rồi mình mới thành Phật. Thưa không, không có cần pháp môn gì khác cả. Một con đường duy nhất là tứ niệm xứ thôi. Và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mình cắt một góc nhỏ thôi, đó là niệm hơi thở thôi, thì các vị có thể làm an tịnh thân hành. Các vị làm cho tật bệnh nó thối lui khỏi thân tâm các vị. Các vị làm cho niềm vui nó tràn đầy trong trái tim mình, làm hạnh phúc nó rạc rào. Và dựng lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, dạy môn đồ. Có khi đi quanh quanh một chữ thôi chứ không cần nhiều đâu nha. Một chữ biết thôi. Đó là mình dẫn dụng để cho các vị thấy là một phương pháp nhỏ nó bao hàm luôn cả thập nhị phần giáo của Đức Thế Tôn dạy. Một cách thực tập xem chừng rất bình thường, đó là nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thế nhưng mà nó bao hàm luôn pháp niết bàn trong đó. Thế thì trở lại bốn câu này, thưa các vị, nó bao hàm cả tứ đế trong đây. Các vị nhìn thấy tứ đế trong đây rồi. Mà tứ đế thì nó gồm bao nhiêu phần trong đó? Một cái đạo đế thôi nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần trong đó. Hồi xưa mình nghe Ngài Trí Khải, Ngài giảng kinh và Ngài chỉ giảng hai chữ như thị không mất ba tháng, mình nói cái ông già này sao hay thiệt. Nhưng mà không có gì hay cả, chuyện nó bình thường. Tại vì người ta thông đạt được đạo lý thì thưa các vị, một chữ có thể diễn ra vô lượng pháp môn, chứ không có gì lạ cả. Một câu kệ của Đức Thế Tôn có thể dạy luôn ba tháng được, chứ không phải là cái điều khó hiểu. Và một bài kệ nó đã bao hàm luôn tứ diệu đế trong đây cũng là chuyện bình thường, chứ không có gì lạ cả. Thế thì cái câu kệ này có nên học thuộc lòng không? Nên học lắm đó. Phải bỏ vô bụng đi cho chắc ăn, bỏ vô túi đi cho chắc ăn. Và bản dịch của nó là thế này, nói quanh quanh rồi cũng phải khích lệ để cho các vị học thuộc lòng cho vui. Kỳ thực là tôi có nói trời nói biển chi, nhưng mà cái điều quan trọng là các vị phải học vài câu cho vui thôi. Các hành đều vô thường, đó là pháp xích diệt. Đó là pháp xích diệt. Sinh diệt đã không còn, Tịch diệt là niềm vui. Đêm hôm gì như mình có dẫn cho các vị nghe một đoạn kinh Thánh Cầu rồi chứ hả? Các vị đọc ở trong trung bộ kinh á, cái bài kinh Thánh Cầu hay lắm. Mình nhắc một đoạn thôi. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, đi cùng với A Nan. Hai thầy trò vừa thọ thực xong, Thế Tôn nói A Nan đi rửa chân với ta. Thế rồi Thế Tôn cùng với A Nan xuống ao nước rửa chân. Rửa chân xong, Thế Tôn nói A Nan phơi nắng với ta. Thế là hai thầy trò đưa tay đưa chân phơi nắng cho nó khô, chứ không có giấy để lau đâu thưa các vị. Đây mình xài sang lắm đó. Và tay chân khô rồi, A Nan nó giờ thỉnh Đức Thế Tôn có một cái nhà có một vị Bà La Môn vừa cắt xong, mời các thầy tỳ kheo về đó đông lắm. Con nghĩ nếu Đức Thế Tôn quá bộ qua đó thăm các thầy tỳ kheo, các thầy sẽ rất là vui. Thế Tôn nói ồ, thế thì thầy trò ta đi. Và Thế Tôn đi tới nơi, các vị hình dung là một bậc đạo sư. Thế nhưng mà đến đó nghe các thầy trong kia đang pháp đàm, cho nên Ngài đứng bên cạnh cửa thôi chứ Ngài không có đi vô. Ngài đợi cho cái cuộc khẩu chiến yên vắng rồi Ngài mới đưa tay Ngài gõ cửa vậy. Gõ cọc cọc mấy cái, rồi tằng hắng mấy tiếng. Các thầy bên trong mở cửa ra, ồ hóa ra Đức Thế Tôn đến ư, chúng con mời Ngài vô. Thế Tôn vô hỏi chứ, các thầy đang nói cái chuyện chi vậy? Các thầy nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, chúng con thắc mắc là không biết tại sao Thế Tôn đi tu. Và trên con đường đi tu, Đức Thế Tôn đã kinh ngang qua những cái khó khăn gì? Tức là muốn am tường cái đời sống của vị giáo chủ mình coi là cái động lực nào ổng đi tu. Có phải ổng sợ bà Gia Du Đà La quá hay không cho nên ổng chạy trốn chăng? Đại khái là như thế, cái đó là mình thêm vô. Nhưng mà kỳ thực các thầy đang bàn với nhau về con đường thành đạo của Đức Thế Tôn. Thế Tôn khen một câu trước nó rất hay. Người tu có hai việc phải làm thôi. Việc thứ nhất là hãy nói năng những lời chánh pháp. Việc thứ hai, im lặng như các bậc thánh. Hay nói một cái từ khác là nói như các bậc thánh và lặng im như các bậc thánh. Đó là hai câu nói mà các việc phải học nha. Một là mình nói những cái điều nó hợp với chánh pháp, bàn luận chánh pháp, soi sáng để cho tâm bồ đề của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng, hoặc là triển khai những cái kiến giải về Phật Pháp. Nhất định là không nói một lời phi pháp. Và không cần tu nhiều. Một đời các anh luyện mình vào Già Lam, các anh làm một việc đó thôi, đủ thành thánh rồi. Đủ trở thành những bậc thầy và những vị sư cô đức hạnh rồi. Và mình tập thành cái thói quen, cái tính cách ngay từ bây giờ. Bằng không thì không có kịp đâu. Bằng không thì lớn một tí mình ý mình là thượng tọa, là hòa thượng, cái mình nói năng vung vít đầy những chuyện thị phi, nói những chuyện rất là vô ích. Và khi nói vô ích thì nó làm ô uế cái miệng của mình, nó làm ô uế tâm thức của mình, nó làm cho người ta khinh thường tu sĩ. Cho nên hãy nhớ lời Phật dạy, hai điều quan trọng ban đầu đó là nói như chánh pháp. Mà nếu không nói thì làm chi? Xếp chân kiết già ngồi thiền tập thôi. Hai điều thôi. Nhưng mà chúng ta trở lại phần đầu của kinh Thánh Cầu. Các vị hình dung coi, chưa có một vị đạo sư nào tuyệt vời và dễ thương như Đức Phật hết. 1250 thầy tỳ kheo được sinh ra từ thánh giáo của Như Lai là đệ tử của Ngài. Thế nhưng mà không vì lý do Ngài là thầy, Ngài là bậc đạo sư mà Ngài hành xử một cách trịch thượng gì cả. Rất là khiêm tốn, gõ cửa vậy. Tôn trọng đệ tử đến nỗi là hãy nghe anh nói cho xong đã rồi mình mới xin phép đi vô. Các vị hình dung coi, dễ thương là như thế. Và đôi khi trong đời sống tu sĩ mình, có khi mình ý mình lớn rồi, mình có một vài cái điều vụng về, mình chợt nhớ điều này cái mình sẽ cảm thấy nó hối hận vô cùng. Hôm qua tôi đọc cái thơ của đệ tử tôi, do vì Dường như hồi sáng tôi có nhắc cho quý vị nghe đó, thơ nó viết 6-7 trang giấy vậy đó, dài, đọc mệt nhưng mà rất là cảm động. Nó có một lần đó, không biết tôi rầy cái chuyện chi đó, rồi nó phản phản bác, nó nói là thầy không có công bằng, thầy không có công bằng. Và có những lần mình cũng nổi sùng với nó, mình cũng đá ghế văng rầm rầm. Nó nói cái lần đó con thấy mặt thầy dễ sợ, thế là kinh khủng luôn, cả chùa trốn hết. Và bây giờ nó nhắc lại cái mình thấy ân hận vô cùng, thưa các vị. Và những cái điều đó nó gợi cho chúng ta nhớ, thưa các vị, là có những cái lúc mà do tập khí là một, do phiền não bất an là hai, mình xử sự vô cùng vụng về, thì những lúc đó cái hình ảnh Đức Thế Tôn tuyệt vời trong Kinh Thánh Cầu, nó là cái nét son rất là đậm trong đời sống của chúng ta, để chúng ta xử sự đẹp lại. Bằng không thì mình vô tình mình vung vãi những cái điều phiền muộn, nó gây ấn tượng xấu vô cùng đối với tâm thức của bao người chung quanh. Cũng may là đệ tử tôi nó khá dễ thương, nó xuất gia 13 tuổi, và những cái hình ảnh đẹp về tôi nó giữ nhiều hơn là những cái hình ảnh dễ sợ. Bằng không thì nó sợ ông thầy nó kinh khủng rồi, không dám lại gần đâu. Đó là điều thứ hai chúng ta nhìn Kinh Thánh Cầu. Và cái điều thứ ba quan trọng hơn, đó là Thế Tôn sau đó nói một câu thế này, đó là ta lúc tuổi còn xanh, tóc còn mượt mà, năng lượng đời sống nó đang dâng lên rào rạt, thế nhưng mà ta vô cùng kinh sợ cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên ta phát tâm cầu cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Do vậy con đường Như Lai đi gọi là con đường thánh cầu, và con đường của phàm nhân gọi là phi thánh cầu. Giải thích hai cái từ này cái đã, rồi đi vô cái điều mình muốn chia sẻ. Và hai cái từ này nó rất là hay, và các vị cũng nên học nữa. Thế nào là phi thánh cầu? Thân của con người thứ nhất là già, thứ hai là bệnh, thứ ba là suy yếu và chết chóc. Bên trong thì phiền não tràn đầy, bên ngoài thì tật bệnh ốm đau già cỗi. Thế nhưng mà người đời, thưa các vị, một thân của họ đã khốn đốn cuộc đời rồi, thế nhưng mà họ chưa hài lòng, họ cầu thêm một thân nữa, gọi là phi thánh cầu, phải không? Một mình chịu đựng đã mệt mỏi vô cùng rồi, thế nhưng mà rồi họ lại còn mong muốn chồng thêm một cái nỗi khổ, đó là kiếm một người thứ hai. Và cái nguyên tắc là đời sống của anh mà bất hạnh, anh tìm một người thì cái bất hạnh nó nhân nhiều lần chứ không phải là cộng lại. Hai con người ăn xin hợp lại với nhau thì nó không phải là cái cộng nữa, mà là cái nhân gấp đôi lần. Một nỗi lòng cô đơn cộng với một nỗi lòng cô đơn thì nó thành một trời, chứ không phải là hai con người cô đơn cộng lại. Thế nhưng mà nhân thế thì họ đang đi con đường này. Bản thân của họ thì vô cùng phiền muộn và bất an. Bản thân của họ là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Thế nhưng mà họ lăn xăng cả một đời để cầu một cái cũng sinh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết phối hợp với đời sống họ. Thế cho nên Đức Thế Tôn gọi là phi thánh cầu. Hay dùng một cái từ đúng nghĩa nhất là gì? Cực kỳ vô minh. Mình dùng cái từ đó rất là chính xác. Kỳ thực nó là như thế. Họ gánh vác một cái thân tứ đại già bệnh ốm yếu đã khốn đốn rồi, họ gánh một cái hình hài trở chứng nay buồn mai giận, mốt ghét bữa nọ thương, nó xoay như trong trống đã khốn đốn vô cùng rồi, thế mà họ tìm một người để gắn lại với cuộc đời họ. Thế cho nên Thế Tôn gọi là phi thánh cầu. Rồi thánh cầu có nghĩa là gì? Điều đầu tiên là thể nhận được các hành vốn là vô thường. Ta là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên tìm cái con đường chấm dứt cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết, chấm dứt cái phiền não, khổ đau, gọi đó là con đường thánh cầu. Và từ cái điều này, từ cái bài kinh này, để dẫn cho chúng ta trở lại cái con đường này, thưa các vị. Các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Các vị thử nhìn coi, Đức Thế Tôn đầu tiên phát khởi Bồ Đề Tâm để tu và thành đạt được chánh giác là giác ngộ cái điều này thôi. Và nếu ngay bước đầu đời sống tu ta mà ta không có đặt cái nền tảng trên những điều này, có khi tu nửa chừng gãy cánh, Bồ Đề Tâm đó càng ngày nó càng teo lại. Mình cứ hướng ra ngoài, cứ phi thánh cầu là một. Cái thứ hai, mình không có pháp tu để có thể nhận diện được những tâm hành phiền não nó đang sinh khởi trong tự thân mình. Do vậy cho nên con đường tu bị gãy giữa chừng. Thứ hai, nếu không gãy thì không có tiến đạo được. Tại vì cái nền tảng của thánh đạo đặt trên cái sự giác ngộ các hành là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Mình chưa giác ngộ được điều này, chưa thấy cuộc đời đủ chán, đủ sợ, đủ kinh khiếp, thì anh không thể làm cho tâm bồ đề của anh nó trưởng thành từng ngày. Mình chưa kinh sợ cái chết, chưa kinh sợ vô thường, chưa kinh sợ cái khổ. Có khi mình sống phập phiều qua ngày và tâm thức mình nó vẫn vô cùng. Trong khi các vị đụng cái khổ, các vị nếm trải một chút cái nỗi niềm của vô thường rồi, thì bồ đề tâm của các vị không cần làm chi cả, nó cũng dâng lên thôi à. Nếu nói một cách rất nhà quê đó là không sợ chết thì không có thể tu được đâu, thưa các vị. Và kỳ thực chúng ta dường như hay quên cái điều này. Mình cứ quên, mình cứ tưởng là chắc mình sống 200 năm trong cuộc đời. Nhưng mà thưa các vị, cái điều khổ đau nhất của đời sống con người đó là không có cái gì nó bấp bênh. Và nó vô cùng chắc chắn là cái chết. Tại sao nó bấp bênh? Do vì nó không hòa hẹn gì với ta cả, cho nên nó rất là bấp bênh. Nó có thể 100 năm sau, nó có thể một chút xíu nữa, ta không lường được. Và không có gì chắc chắn mà cái chết. Tại sao? Không ai tránh được nó cả. Giàu cũng thế, nghèo cũng thế, đế vương cũng thế, bần dân cũng thế. Và người luyện được hình hài họ đẹp như một pho tượng, rắn chắc như từ khối đá hoa cương tạc thành, họ cũng không vượt khỏi cái chết. Nó vừa bồng bềnh mà nó cũng vừa chắc chắn. Thế cho nên đời sống người tu ta đặt căn bản trên hai câu này rất là quan trọng, để làm khởi phát bồ đề tâm. Và muôn vàng đức hạnh nó cũng có thể sinh khởi từ cái điều giác ngộ này. Và thậm chí Đức Thế Tôn chưa tìm ra được đạo, nghe hai câu nói này thôi thì Ngài nghe là thân tâm chấn động. Và các vị quán chiếu cho thật kỹ hai câu nói này thôi thì mọi phiền não của đời người nó cũng rơi liền theo cái sự quán chiếu của các vị. Các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Thân này tất nhiên rồi. Thế nhưng mà mình khó thấy. Nhưng mà tâm mình, thưa các vị, nó vô cùng dễ để cho chúng ta cảm nhận. Tâm là một cái dạng cảm thọ, nó luôn sinh diệt, luôn đến đi, luôn bồng bềnh, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Và mình quán chiếu cạn đó là thân hình của ta, sâu đó là ngay nơi từng cảm thọ của ta, để thấy sự sinh diệt nó bồng bềnh. Và kỳ thực là chỉ cần hai câu nói này thôi, các vị có thể cứu được hàng vạn con người thoát được cái khổ tự giận. Trên đất Mỹ này, cái tình trạng tự giận của các em học sinh tương đối ít. Thế nhưng mà ở Nhật người ta tổng kết mỗi một năm trung bình á, cái thành phần sinh viên học sinh nó tự sát nhiều lắm lận. Do vì nó học hành thua kém bạn bè nè, tiền của nó không đủ để chi tiêu nè, do vì nó xấu hơn người ta một chút nè, do vì nó không có bạn gái hoặc không có bạn trai. Nghĩa là mọi cái áp lực của xã hội đè nặng trên nó, mọi cái tủi hờn từ trong tâm thức nó tràn lên, làm cho nó không chịu đựng được, nó quỷ hình hài của nó rất là dễ. Và nếu nó nếm được một chút hương vị Phật Pháp, nó biết các hành là vô thường thôi. Nó có thể dừng lại để nhận diện cái buồn, giận, ghét, thương nó đến, nó đi ngang qua như một dòng nước chảy. Thế thì, thưa các vị, là nó đã có khả năng vượt thoát khỏi cái nỗi bất hạnh, khổ đau hay là thất vọng trong tâm thức nó. Nó sống rất là kiêu hùng giữa cuộc đời này. Và cái điều này trong giáo lý Đức Phật dạy, cái thực tập rất là căn bản, đó là ta nhìn được cái điều này để bước đầu đi vào sự thực tập. Mà con người có đôi khi rất là kỳ lạ, họ nhìn những cái phù du bên ngoài, họ thấy nó xinh, nó diệt, họ chắc lưỡi chắc môi. Nhưng mà nhìn đời sống họ là cái vô cùng trân quý, nó hao hụt từng ngày, họ không chắc lưỡi chắc môi. Ngày xưa các vị mà đọc truyện, mà đọc Hồng Lâu Mộng á, tôi không biết ở đây có ai đọc truyện đó chưa, chắc chưa phải không? Ngày xưa tôi nghe nói đó là một tác phẩm nổi tiếng, cho nên tôi cũng lò mò, tôi đi mướn về đọc. Lúc còn là thanh niên tăng mà đâu có tiền, mướn một cuốn thôi, đọc xong đem trả là không bao giờ đọc cuốn thứ hai, tại vì nó không có hay chi cả. Nó nói vòng quanh vậy thôi. Mà nghe đâu là Tào Tuyết Cần viết cái tác phẩm đó là một loại văn học nổi tiếng của Trung Hoa, và sau này người ta dịch, người ta dựng thành phim. Nhưng mà trong đó có câu chuyện mình nhắc nó liên hệ đến cái điều này, chứ không muốn dẫn các vị đi vô Hồng Long Mộng làm chi trong đó đâu. Có một cô gái rất là bệnh hoạn, đó là Lâm Đại Ngọc. Mỗi một lần cô nàng thấy có một cành hoa nào mà rụng, cô nàng lượm và nước mắt chảy đầm đìa, gom lại cái rồi đem chôn, rồi viết thi kệ để làm lễ tống táng cho những cành hoa. Mà không biết khùng chi mà khùng nhiều vậy. Những cái bông hoa nó rụng nó tàn thì lại xót xa, là chảy nước mắt. Thế rồi đời sống của mình đi ngang qua giữa trần đời này lại không xót xa, không chảy nước mắt. Rồi gần hơn nữa, năm 1989, tôi nghĩ những người em Mỹ này thì biết cái sự kiện này. Một chiếc phi thuyền con thoi vừa rời khỏi cái mũi Kennedy bay lên bầu trời có mấy phút thôi, nó nổ một cái tan xác, lửa bật cháy trên cái vùng trời của cái miền Đông Nam nước Mỹ. Và khi coi cái đoạn phim đó tôi rất là bồi hồi, tại vì 7 người phi hành gia trên đó, gồm có 2 nữ phi hành gia, tôi nghĩ chắc đã nghiêm biết chứ ha, người ta kiếm không còn một mảnh vụn nào của tấm áo cả, thịt xương thì cháy rụi. Cái chiếc phi thuyền kia thì nó tan từng mảnh đã đành rồi, mà những con người trong đó làm sao chịu đựng được cái nỗi cái nóng mấy nghìn độ trong đó chứ. Cho nên kiếm không ra một chút thịt chút xương nào hết. Ở khi mình nhìn cái sự kiện lịch sử đó, mình rất là bàng hoàng. Trên đất nước này, cái thành phần ưu tú nhất mới được tuyển thành những anh lính phi công. Rồi trong những cái thành phần phi công ưu tú nhất, người ta mới tuyển thành những người phi hành gia. Có phải vậy không? Thế thì 7 con người được leo trên chiếc phi thuyền đó để ra ngoài tầng không gian không phải là thứ thường đâu. Cả nước Mỹ này kiếm được có 7 người thôi. Thế mà một cái bùm nổ tan xác, không còn một người nào hết. Mình nghe rất là bàng hoàng và chấn động. Nhưng mà mình cũng giống như bao nhiêu người, giống như Lâm Đại Ngọc, nó thương những cành hoa rồi nó chôn những cành hoa chứ chẳng hơn chi. Tại vì sao? Thưa các vị, các vị không tìm ra đâu một củ quý, đó là đời sống của các vị cả. Người ta cho mình một khối kim cương vẫn không quý bằng hình hài này, bằng đời sống này. Ta không thể đổi bất cứ một cái gì để lấy được một đời sống. Các vị hình dung coi mình đổi được cái chi? Anh có lắm của, lắm tiền, lắm thứ vật chất phù hoa, anh cũng không mua được một cái sinh mạng của anh như bây giờ để sống đâu. Ta đã trải qua triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi để có được một hình hài như thế này. Thế rồi khi có được hình hài giữa cuộc đời này, cái là mình làm cái chi với nó vậy? Mình không phi thánh cầu, tức là không có kiếm một mảnh đời vô cùng bất hạnh gắn với mình để cho nó cộng lại sự bất hạnh, thì mình lại luyện cuộc đời mình vô cái chuyện rất là phù phiếm. Một chút vật chất, một chút lợi danh, một chút hưởng thụ vật dục của cuộc đời, để cuối cùng rồi thì mất hình hài để tìm lại không có. Đó là mình nói cái dạng phi thánh cầu nhân thế. Rồi có khi mình lao sao trong một đời sống luyện đời mình vào chuyện tu, mình cũng không có đẩy được cái năng lực tu của mình mỗi một ngày mỗi lên cao, không làm cho tâm bồ đề của mình kiên cố. Mình cứ bị lai động hết cái phiền não này tới cái sự lo âu khác, hết cái chuyện buồn giận ghét thương của nhân thế, rồi vô chùa mình cũng lây quay trong cái chuyện buồn giận ghét thương. Thế thì rất là tội nghiệp. Mình đâu biết rằng mình thương những cái người phi hành gia nổ tan xác, mà mình quên rằng cái người đáng thương hơn hết là anh chứ không phải là ai hết á. Cái con người của anh nó vô cùng đáng quý. Mọi thứ thương hoa khóc mướn giữa trần đời anh hãy để dành, anh thương chính đời sống anh. Và cái thương gần nhất, mình đừng đợi tới cái lúc mình không còn đời sống nữa thì quá muộn. Hãy thương ngay bây giờ. Thương ngay bây giờ nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là một hơi thở các vị đi ra các vị không kiếm lại được. Một ngày đi qua ta không kiếm lại được. Một chút sức khỏe của hình hài các vị đi ra các vị không tìm lại được. Và cứ mỗi một ngày trôi qua thì ta mất đi một chút. hay nói một cách hình tượng hơn để chúng ta kinh sợ, đó là mỗi một ngày anh bị đẩy dần về cái chết gần hơn một tí. Nói một ngày thì hơi xa, mỗi hơi thở vào ra là ta tiếp cận với tử thần gần hơn một tí. Thế mà anh không trân quý đời sống anh cho đủ để làm cho cái năng lượng bồ đề tâm nó càng ngày nó càng dâng lên, thế thì vô cùng là phi lý. Thế là mình luyện đời sống mình một cách không thương tiếc. Và từ cái điều đó, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết ban đầu, đó là ta hãy nhận ra các hành vốn là vô thường. Vô thường ngay nơi thân, vô thường ngay nơi từng cái ý niệm vui buồn của các vị. Và mình nhận ra điều này, nó có cái lợi ích thứ nhất, các vị sẽ làm cho tâm bồ đề của các vị vững vàng, vô cùng kiên cố, vô cùng dâng lên, không có cái trở lực gì ngăn cản được ta cả. Ta ở nơi vùng đất này, thậm chí không ở nơi đây được, ta về Phi Châu ta ở, cũng không có vì lý do gì mà tâm bồ đề bị lu sụp cả. Con hứa với lòng rằng đời đời con sinh ra, con làm đệ tử Đức Thế Tôn thôi. Con hứa rằng mỗi một lần cần cái tấm y dân ngăn tráng, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp con phải khoác sanity của Đức Như Lai thôi. Và không có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc được làm người tu cả, thưa các vị. Không có đời sống nào vô cùng thông minh như đời sống của những người tu. Cái điều này rất thiệt, chứ không phải mình khích lệ các vị để mình té tiền té gạo gì đâu. Các vị hãy nhìn coi, rất là nhiều đời sống buông đời sống của họ vào cái dòng chảy của thế gian để nổi, để chìm, để buồn, để khổ. Và cho dù họ giàu hay họ có làm được cái chi thì họ cũng phung phí một đời, không có cách gì để kéo đời sống họ lại được cả. Còn chúng ta làm đệ tử Như Lai là ta chọn con đường rất là thông minh để đi. Và cái nền tảng căn bản ban đầu đó là đặt cái bồ đề tâm của mình quán chiếu vào những cái phần này. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn đánh đổi nó bằng cái sinh mạng của mình để học 4 câu thôi. Chắc nghĩ được rồi nha. 11:30 rồi, đâu có lý sự dài dòng lấn thì giờ của quý vị làm sao. Và chúng ta còn gặp nhau nhiều buổi, có phải vậy không? Và trước khi tổng kết những cái điều mình chia sẻ, thưa các vị, mình xin tóm tắt là những điều mình nói thôi. Điều thứ nhất, chưa có một đời sống nào cao quý bằng đời sống một người tu ấy. Và chưa có một đời sống nào sang trọng bằng đời sống của người tu hết. Và chưa có một đời sống nào đẹp đẽ như đời sống của những người xuất gia. Và cuối cùng là chưa có một đời sống nào cực thông minh bằng những người tu hết. Họ là những người vô cùng thông minh trên cuộc đời này. Họ biết sống đời sống họ hết sức và xứng đáng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mọi pháp nó đều đến và đi, nó đều sinh và diệt. Nếu người ta nếm được một chút hương vị, nhận chân được mọi thứ, các hành vốn là vô thường, thì họ sẽ mỉm cười nhìn những cái phù phiếm xảy ra bên ngoài, xảy ra bên trong tâm thức của họ, nó đi ngang qua. Họ dừng lại trong trạng thái tịch diệt niết bàn để tu rất là dễ. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là không có một cái của quý nào đổi được đời sống của các vị cả. Đời sống của các vị là một của quý. Và ta không cần phải nhìn ngắm ai để đối chiếu, để so sánh, để ganh tị hay để làm cái chi cả. Tự thân mỗi người là một của quý rất là hoàn thiện. Dù thân của tôi như thế nào, tôi vẫn thấy rất là tự hào về đời sống của tôi. Tôi như thế này là đủ hãnh diện vô cùng. Tạo hóa sinh tôi ra rồi quỷ cái khuôn mất. Không có một người nào giống cái mặt của thầy Phước Tịnh đâu, đừng có mong tìm. Cho nên ta hãy vô cùng mãn nguyện và tự hào với đời sống của ta. Mình lặp lại, không có một cú ý nào có thể đổi được đời sống của các vị cả. Cái điều cuối cùng là ta hãy thông minh sử dụng đời sống mình. Bằng không thì một đời trôi qua rất là nhanh, mình kiếm làm không được. Một ngày trôi qua, rồi một năm trôi qua, rồi một đời trôi qua như nước qua kẻ tai, nhanh lắm. Đó là đôi điều mình chia sẻ sáng hôm nay. Và thưa các vị, là đây là những điều gợi mở ban đầu để có dịp chúng ta sẽ đi vô kinh Di Giáo. Mình nghĩ trong một tuần ở đây thì chắc kiếm hết chuyện trời trăng mây nước này đến chuyện trời trăng mây nước nọ, nói cho các vị vui. Rồi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô.